truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 30 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên tặng quà Tết cho 5 gia đình chính sách, người cao tuổi trên địa bàn phường Tân Long. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng trong dịp Tết đến xuân về. Chương trình Hội chợ xuân năm 2016 do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đã thu hút 12 gian hàng của các đoàn viên thanh niên, các phường xã và liên đội các nhà trường tham gia. Những ngày này, không khí Tết và mùa xuân đang tràn ngập trên các phố phường, và để góp phần tạo nên không khí này, những công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị thành phố. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những công việc của họ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 1, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành và thành phố Thái Nguyên đã đến thăm chúc Tết và tặng quà 5 gia đình chính sách, người cao tuổi trên địa bàn phường Tân Long. Các gia đình đoàn đến thăm gồm ông Nguyễn Văn Khánh ở tổ 9 là thương binh hạng 1/4, nạn nhân chất độc hóa học, cán bộ bị tù đầy. Ông Nguyễn Đức Bình ở tổ 10, hội viên cao tuổi phường Tân Long, năm nay vừa tròn 100 tuổi. Ông Nguyễn Thảo, tổ 19 là thương binh hạng 1/4, hiện đang sinh sống tại tổ 19. Bà Lê Thị Hậu ở tổ 6, năm nay trên 90 tuổi, là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, hiện sinh sống tại tổ 6. Và ông Trần Văn Vẻ ở tổ 16 là thương binh hạng 1/4 và là nạn nhân chất độc hóa học. Tại các gia đình đoàn đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành và thành phố Thái Nguyên đã động viên và chúc Tết các gia đình nhân dịp Tết Bính Thân 2016. Và mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, sáng 30 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí cũng vui mừng thông báo những kết quả trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội mà thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2015, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp trí tuệ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố đang nghỉ hưu trên địa bàn. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ đều bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm qua. Tin tưởng rằng đây sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục có bước phát triển mạnh và bền vững trong tương lai. Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố các thời kỳ là hoạt động thường niên được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố duy trì nhiều năm qua, là nơi gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các thế hệ lãnh đạo nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sáng 30 tháng 1, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tổ chức tặng quà cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của phường Phan Đình Phùng và Túc Duyên. Các suất quà gồm bánh kẹo và tiền mặt trị giá 300.000 đồng được trích từ Quỹ Nhân đạo của thành phố Thái Nguyên. Những phần quà ý nghĩa này sẽ phần nào giúp các hộ nghèo trên địa bàn thành phố vơi bớt khó khăn, đón Tết đầy đủ, ấm áp. Được biết, đến thời điểm này, Hội chữ thập đỏ thành phố và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức tặng trên 1.500 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn thành phố. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang phối hợp với một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết ấm yêu thương. Tham gia tài trợ chương trình này có 4 đơn vị doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên. Trong chương trình này, các đơn vị đã tặng 60 suất quà với tổng giá trị 17 triệu đồng, được dành tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có người ốm đau kéo dài và người già cô đơn. Được biết, đến nay, phường đã vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn được trên 200 xuất quà với tổng trị giá trên 35 triệu đồng để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo các hộ đều được đón Tết vui xuân, đầm ấm vui vẻ. Nhằm giúp các học viên nhỏ tuổi biết được truyền thống gói bánh chưng của dân tộc Việt Nam, sáng 30 tháng 1, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên tổ chức Ngày hội gói bánh chưng Tết Bính Thân 2016 cho 40 học viên tuổi từ 8 đến 14 đang theo học các khóa đào tạo tiếng Anh tại trung tâm. Sau khi được hướng dẫn cách gói bánh chưng, các học viên cùng phụ huynh đã thực hành cách gói bánh chưng theo hình thức gói khuôn. Với những học viên lần đầu được gói bánh chưng, đây thực sự là một trải nghiệm rất thú vị. Em Đặng Hữu Tuân cho biết.
Hôm nay được tham gia ngày hội gói bánh chưng ở trung tâm, cháu thấy rất vui. Cháu chưa từng biết gói, hôm nay đến trung tâm cháu đã biết gói rồi. Cháu gói được cái sản phẩm bánh chưng đầu tiên rồi.
Còn chị Đồng Thị Hường, phụ huynh tham gia gói bánh chưng chia sẻ.
Hôm nay rất là vui, trung tâm tổ chức được cho các cháu như thế này để cho các cháu biết được cái truyền thống ngày Tết của người Việt Nam mình. Tết thì cũng gói bánh và các cháu cũng được nhìn bố mẹ ông bà gói. Nhưng còn hôm nay thì các cháu chính thức là được tự tay mình làm, cháu cảm thấy rất là thích.
Đối với thầy giáo dạy tiếng Anh Ken đến từ Philippines, phong tục gói bánh chưng của người Việt Nam rất ý nghĩa, thầy nói.
Và những ngày Tết thì tôi đã có cơ hội thưởng thức bánh chưng bằng dịp Tết khác, ví dụ như là có một làng nghề bánh chưng ở Thái Nguyên này, thì tôi bờ đậu các bạn biết rằng là bánh chưng thì rất là nổi tiếng với những nguyên liệu tự nhiên như là gạo, đỗ xanh, một món ăn truyền thống trong ngày Tết như này.
Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên cho biết, sau 4 năm có mặt tại Thái Nguyên thì đây là lần đầu tiên trung tâm tổ chức ngày hội gói bánh chưng cho các học viên. Hoạt động ý nghĩa này sẽ được trung tâm duy trì trong các dịp Tết những năm tới. Năm qua, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã chỉ đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua với quyết tâm hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Về phát triển kinh tế xã hội, phường đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015 là trên 11 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt, đặc biệt là việc vận động các hộ gia đình tham gia đóng góp toàn bộ kinh phí hoặc một phần kinh phí để làm trên 700 mét đường bê tông với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Thực hiện chính sách xã hội, phường đã vận động được trên 47 triệu đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, vận động ủng hộ được trên 30 triệu đồng quỹ xóa đói giảm nghèo. Hiện nay trên địa bàn phường không còn hộ nghèo có nhà tranh tre rột nát. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được nâng cao chất lượng. Năm 2015, 100% các tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, trên 3.200 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 94%. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ở phường ngày càng phát triển, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tập thể cá nhân cán bộ chiến sĩ công an phường được Bộ Công an tặng bằng khen, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen về công tác phòng chống ma túy. Năm 2015, công an phường được công an thành phố và các phường xã suy tôn là đơn vị quyết thắng. Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã khen thưởng 6 đơn vị lá cờ đầu, 11 đơn vị tiên tiến xuất sắc, 38 đơn vị tiên tiến và 175 cá nhân tiên tiến, đồng thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong từng nội dung thi đua. Dây điện thoại, dây cáp viễn thông bị rơi và buông dài lõng thõng giữa đường Cách mạng tháng 8 là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn gần khu vực đèn tín hiệu giao thông giao cắt giữa đường Cách mạng tháng 8, đường Hoàng Ngân và đường Xuân Hòa. Người dân sống gần đây cho biết, các dây điện thoại và dây cáp viễn thông bắc ngang qua trục đường này bị chập cháy và buông thõng xuống đường đã 10 ngày nay. Điều này đã gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhưng đến nay vẫn chưa có một cơ quan nào đến thu hồi hoặc bó gọn đường dây này lại. Anh Đặng Văn Sơn, một người dân sống gần khu vực này cho biết.
Dây điện cứ choàng ở đây, có thậm chí có thể là người ta đi ô tô thì không sao, nhưng người đi xe máy có thể đập vào mặt hoặc nó cuốn vào cổ người ta thì có thể gây tai nạn, thì không biết là có đơn vị nào chịu trách nhiệm cho người dân không.
Được biết, những sợi dây điện thoại bị rơi, buông dài lòng thòng sát mặt đường đã được người dân sống gần đây cắt bớt. Tuy nhiên hiện nay nhiều sợi dây điện, dây cáp viễn thông vẫn còn nằm dài trên giải phân cách đường Cách mạng tháng 8. Hình ảnh này không những gây mất mỹ quan đô thị mà tiềm ẩn nguy cơ cho người tham gia giao thông. Trước thực trạng này, các cơ quan đơn vị có liên quan cần kiểm tra, có biện pháp khắc phục kịp thời. Đừng để xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, các phòng ban ngành của địa phương thực hiện tốt công tác giải quyết và xét xử các loại án. Cụ thể, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thụ lý 1.400 vụ án các loại, trong đó án hình sự là trên 430 vụ. đã xét xử 390 vụ, gần 680 án hôn nhân gia đình đã giải quyết gần 650 vụ, 180 vụ việc dân sự đã giải quyết gần 170 vụ. Các vụ án đều được thụ lý và đưa ra xét xử kịp thời, không có án để tồn quá thời hạn luật định, đảm bảo đúng người, đúng tội, không có trường hợp kết án oan hay bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ hòa giải thành công các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động tương đối cao, góp phần hạn chế được mâu thuẫn trong nhân dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, 100% các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đúng thời hạn.
Năm 2015, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở một số cái loại án, đó là án hôn nhân gia đình, án hình sự và án lao động. Trong quá trình thực hiện ấy, thì chúng tôi xây dựng cái kế hoạch công tác năm 2016, trước hết là tập trung giải quyết tốt các loại án, trong đó là nâng các tỷ lệ án dân sự kinh doanh thương mại, hành chính là trên 85%, đối với án hình sự, án hôn nhân gia đình, án lao động là đạt từ 96% trở lên, và tăng cường xét xử lưu động trên địa bàn để làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm.
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức ngày 29 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 4 hội thẩm nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác xét xử. Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố đã khen thưởng 2 tập thể và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chùm hoạt động tuổi trẻ và mùa xuân, ngày 30 tháng 1 tại khuôn viên của Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình Hội chợ xuân năm 2016. Tham dự chương trình khai mạc có đồng chí Trần Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ngô Thế Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Tham gia Hội chợ xuân có 12 gian hàng của các đoàn viên thanh niên thuộc cụm các đoàn phường trung tâm, cụm các đoàn phường xã phía Nam, phía Tây và các liên đội trường tiểu học và trung học 915, tiểu học Trưng Vương, trung học cơ sở Tân Long. Các mặt hàng bày bán tại hội chợ xuân thường được sử dụng và trưng bày trong ngày Tết như mứt Tết, bánh chưng, hoa lụa, các loại bánh ngọt do chính tay các đoàn viên thanh niên làm. Bạn Mai Diệu Linh, bí thư chi đoàn trường tiểu học Trưng Vương thành phố Thái Nguyên cho biết, gian hàng của chi đoàn thanh niên trường tiểu học Trưng Vương ngoài trưng bày và bán các loại sách truyện, các đoàn viên trong chi đoàn còn bày bán những quả dưa hấu được khắc hoa văn họa tiết cùng với dòng chữ như chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng.
Em cảm thấy là rất là vui và phấn khởi và chưa bao giờ được tham gia một cái chương trình hội chợ như này và cảm thấy rất ý nghĩa. Với cái chương trình này thì sau khi mà chúng em đầu tư một chút và chúng em sẽ thu lại với những cái số tiền đấy thì chúng em sẽ mang đi tình nguyện tại Đại Từ và Định Hóa.
Sôi nổi và thu hút các em thiếu nhi tham gia nhiều nhất là phần tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống do các đoàn viên thanh niên tham gia hội chợ xuân tổ chức như kéo co, nhảy sạp, nhảy bao bố. Và hoạt động này được đông đảo các em thiếu niên háo hức tham gia, tạo nên không khí đoàn kết, ấm áp và náo nhiệt.
Tham gia vào mùa hội chợ xuân này như thế này thì em cảm thấy rất là vui tươi, sôi động, được vui chơi rất hết mình và em cảm thấy đây là một hội chợ rất ý nghĩa. Em thấy không khí rất vui tươi ở đây, em cảm thấy được kết bạn với nhiều bạn hơn, được vui chơi thỏa thích sau những giờ học căng thẳng. Như là một hội chợ Tết thực sự, em đến đây cùng với các bạn thì được giao lưu rất nhiều, học hỏi được rất nhiều, được chơi những trò chơi dân gian để hiểu biết về văn hóa dân tộc Việt Nam nhiều hơn.
Anh Nguyễn Huy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thái Nguyên cho biết, đây là lần thứ hai Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội chợ xuân. Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn đối với đoàn viên thanh niên.
Qua hoạt động chợ xuân này thì chúng tôi muốn tăng cường thêm cái công tác giáo dục truyền thống cho các em đội viên thiếu nhi cũng như là các anh chị đoàn viên thanh niên hiểu thêm về cái ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Thế và qua các cái hoạt động này thì chúng tôi muốn là một cái kênh để các cơ sở đoàn hội đội gắn kết hơn nữa, thể hiện cái tình đoàn kết của các cơ sở đoàn hội trên địa bàn toàn thành phố.
Hội chợ xuân của các bạn đoàn viên thanh niên thành phố đã làm cho không khí mùa xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân được lan tỏa trên thành phố thép với sức sống của tuổi trẻ và sự ấm áp của mùa xuân mới. Trước khi đến với chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị, ngay sau đây mời quý vị và các bạn đón nghe điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 1, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đại biểu đến thăm và chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo thuộc các phường Phú Xá, Trung Thành, Thịnh Đán và xã Tân Cương. Tại những nơi đến thăm, các đoàn đã dành tặng những suất quà ý nghĩa và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến các gia đình, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thực hiện tốt các đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Các gia đình cũng đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự quan tâm động viên của Đảng bộ, chính quyền thành phố đến với họ trong dịp Tết đến xuân về. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, thành phố Thái Nguyên đã trích gần 1,7 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội đột xuất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhằm làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết vui vẻ, hạnh phúc. Ngày 27 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào nội dung chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đại biểu đã thông qua dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, dự thảo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân triển khai công tác bầu cử. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất cao các nội dung về công tác chuẩn bị bầu cử và danh sách Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố. Ngày 29 tháng 1, Phòng Kinh tế và Trạm Thú y thành phố phối hợp tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc gia cầm tại xã Cao Ngạn và xã Quyết Thắng. Qua kiểm tra cho thấy hai đơn vị này đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống đói rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân hai xã cũng đã trích kinh phí hỗ trợ cho việc phun khử trùng tiêu độc và phòng chống dịch bệnh. Qua đi thực tế tại một số hộ gia đình cho thấy, trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua, người dân đã có ý thức chống rét cho đàn gia súc như đốt lửa sưởi ấm và không chăn thả gia súc trong những ngày giá rét. Chính vì thế, chỉ có một con trâu bị chết do rét của gia đình ông Phạm Văn Long, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hai đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc chống đói, rét và dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm trong thời gian tới.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, để chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ 12 và chào Xuân Bính Thân 2016, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 này, trên những tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên, những công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị.
Mặc dù trong những ngày qua, thời tiết có những hôm xuống dưới 10 độ C với cái rét như cắt da cắt thịt, nhưng những công nhân đội cây xanh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên vẫn đang khẩn trương cắt tỉa, tạo hình những cây cảnh và trồng những thảm hoa để hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị để đón Tết. Để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch thành phố giao, đội cây xanh đô thị đã tìm các biện pháp khắc phục để trồng cây, hoa, trang trí cho thành phố trong dịp Tết. Anh Nguyễn Khánh Dương, cán bộ đội cây xanh đô thị nói.
Những cái hôm mà trời mưa rét, chúng tôi phải căng bạt lên để cho tất cả mọi người bên dưới là trồng cây hoa cho nó đạt kịp tiến độ. Mặc dù là vất vả nhưng mà khi mà nghĩ đến cái mục đích là thành phố là xanh sạch đẹp, chúng tôi rất là vui lòng và lúc nào cũng sẵn lòng làm những công việc như thế này.
Trao đổi với chúng tôi, anh Dương Ngọc Chính, đội trưởng đội cây xanh đô thị cho biết, năm nay các loại hoa được dùng để trồng trang trí chủ yếu là cẩm chướng, sắc pháo, cúc, v.v. Mọi năm, hoa trang trí trên trục đường Đội Cấn được trồng trên mặt bằng, nhưng năm nay, hoa được trồng trên những hình khối như hình quả chám, hình mái nhà nổi hẳn trên mặt đất, nhìn rất sinh động và bắt mắt.
Kinh vườn cây xanh ở công ty đô thị chúng tôi là phục vụ là dòng hoa trên các cái điểm ở trên trung tâm thành phố. Còn ngoài ra các cái đường chúng tôi sẽ là treo hoa ở trên các cái cột điện trang trí ở trên cái đường Hoán Tụ và cái đường Bắc Cạn và cái đường cách mạng 8. Riêng về cái khu vực khu Nam ở dưới đảo Cho Lăng Tép thì chúng tôi hiện nay đã dòng hoa xong.
Ngoài những thảm hoa cây cảnh được trang trí tại các điểm và các trục đường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên còn bố trí gần 100 chậu hoa các loại ở các địa điểm công cộng và cổng tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố. Trao đổi với ông Phạm Huy Thuyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên về công tác chỉnh trang đô thị được biết.
2016 thì công ty đã triển khai cái kế hoạch cụ thể chi tiết tới các đơn vị sản xuất trên toàn địa bàn thành phố để làm sao công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân và chào mừng thành công đại hội lần thứ 12 của Đảng và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì riêng về công tác thường xuyên thì công ty là tăng cường tất cả các lực lượng lao động và thời gian để đảm bảo cho cái thành phố sạch nhất, xanh nhất và đẹp nhất. Công ty triển khai sơn kẻ một số cái vạch đường đã bị mờ trên các trục đường. Ngoài ra sơn kẻ các cái giải phân cách như đường Thống Nhất rồi thì đường Đội Cấn. Kinh phí cho phục vụ cái công tác chỉnh trang đợt này thì thành phố cũng quan tâm, thì tất cả những cái hạng mục kinh phí đó được thành phố quan tâm và chỉ đạo và bổ sung cái kinh phí để làm sao phục vụ tốt cho thành phố trong cái dịp Tết Nguyên đán này là sáng, xanh, sạch, đẹp.
Ông Thuyên còn cho biết thêm, đối với hệ thống điện trang trí, hệ thống điện chiếu sáng, thành phố cũng đã đầu tư thay thế gần 1.000 bóng màu trang trí trên các tuyến đường chính và các tòa nhà hành chính, thay thế 115 bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường đảm bảo chiếu sáng đô thị. Đầu tư mới 56 biểu tượng, logo trang trí trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, đường Bắc Cạn. Các logo cũ trên các tuyến đường này được sửa chữa lại và cho lắp đặt bổ sung vào tuyến đường Quang Trung. Điện chiếu sáng cũng được tăng tải, đảm bảo thành phố được sáng đẹp rực rỡ. Trên 44 tuyến đường, công tác vệ sinh môi trường như quét đường, rửa đường được tăng cường thực hiện đảm bảo các khu vực trung tâm thành phố và các cửa ngõ thành phố thường xuyên được sạch đẹp.
Riêng đối với công tác vệ sinh môi trường thì chúng tôi đã có kế hoạch và triển khai đến các đơn vị sản xuất trực thuộc trên công ty là hàng ngày là chúng tôi phải tăng số lượng lao động, tăng thời gian ca kíp để đi tất cả các trục đường làm sao thành phố lúc nào phải sạch. Đặc biệt là ngày 23 tháng Chạp tới này thì chúng tôi đã có cái chủ trương là giữa Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và phối hợp với chi nhánh môi trường để đảm bảo túc trực ở trên cái một số cái địa điểm mà nhân dân hay vớt thả cá xuống dòng sông Cầu là chúng tôi có người túc trực rồi thì có thùng đựng rác để làm sao hướng dẫn nhân dân làm sao đảm bảo đúng với vệ sinh môi trường. Riêng đêm giao thừa thì chúng tôi triển khai các đội tập trung đặc biệt vào ở cái quảng trường làm sao kết thúc trước 5 giờ sáng, rác phải sạch.
Ông Nguyễn Toàn Thắng, trưởng ban dịch vụ công ích thành phố cho biết, ban quản lý dịch vụ công ích đã thường xuyên kiểm tra giám sát và đôn đốc các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các khối lượng công việc phục vụ công tác chỉnh trang đô thị đúng kế hoạch đề ra. Đối với các công trình đang thi công, hệ thống xử lý nước thải, thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tăng ca, tập trung làm tốt công tác hoàn trả mặt bằng trên các tuyến đường đang thi công, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch của thành phố. Trong những ngày này, không khí Tết và mùa xuân đã tràn ngập phố phường và để góp phần tạo nên không khí này, có cả những sự đóng góp âm thầm của những công nhân làm công tác chỉnh trang đô thị của thành phố.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị. Mong muốn mang đến một năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài cho khách hàng, từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2016, SHB triển khai chương trình khuyến mại với hàng ngàn giải thưởng, giá trị và hấp dẫn. Đối tượng áp dụng, khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại SHB. Sản phẩm áp dụng, tiết kiệm bậc thang theo số tiền. Loại tiền áp dụng, Việt Nam đồng. Kỳ hạn áp dụng 3, 5, 8, 12, 13, 18, 24, 36 tháng. Hình thức khuyến mại, nhận quà lì xì liền tay và quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn như chỉ vàng SCC, xe Mercedes-Benz A200 và 100 giải may mắn. Điều kiện áp dụng: số tiền 100 triệu kỳ hạn 3 tháng, 60 triệu kỳ hạn 5 tháng, 30 triệu kỳ hạn 8 tháng, 20 triệu kỳ hạn 12 tháng trở lên, tương ứng một mã dự thưởng. Trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán từ 15 đến 20 tháng 2 năm 2016, 16 khách hàng đầu tiên đến gửi tiết kiệm và tham gia chương trình tại mỗi điểm giao dịch sẽ được nhận thêm các bao lì xì lộc phát hay lời chúc mừng năm mới của SHB.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi.
Gói độc báo,
tin tức
hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay,
xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm *191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.